vị đang nghe SBS Việt ngữ.
Quý thính giả đang nghe chương trình phát thanh của SBS Radio và bây giờ là tiết mục mỗi ngày một câu chuyện. Thưa quý vị, vấn đề thuốc lá trong thanh thiếu niên cũng như những người trưởng thành tại Úc hiện nay đang gây ra rất là nhiều khó khăn cho các cơ quan hữu trách trong việc kiểm soát thuốc lá, kiểm soát khói thuốc để giảm thiểu những cái chết không đáng có tại Úc này. Mà một trong các chương trình phổ biến đó là chương trình Quit Light, cũng như tại New South Wales có chương trình Tobacco Control Program, chương trình kiểm soát thuốc lá, với mục đích giúp đỡ cho những người phụ thuộc vào khói thuốc lá để có một cuộc sống lành mạnh. Và tối nay chúng tôi xin hân hạnh được giới thiệu đến quý vị anh Minh Châu từ chương trình Tobacco Control Program ở New South Wales sẽ đến với chúng ta trong đề tài này. Và điều đầu tiên mà anh Minh Châu muốn chia sẻ chính là những tác hại của khói thuốc lá tại Úc này.
Theo chương trình hiện nay của Bộ Y tế và Bảo vệ Sức khỏe của nước Úc, mình biết rằng cái giúp cho người dân giảm bớt hoặc là hạn control được cái việc hút thuốc lá của mình. Việc hút thuốc lá này hiện nay đang gây ra một thiệt hại khoảng chừng 31 tỷ rưỡi về mặt xã hội, tiêu tốn cho xã hội khoảng chừng 31 tỷ rưỡi tính luôn cả tiền chi phí về y tế lẫn những cái chi phí mà việc mua thuốc, hút thuốc, tất cả những cái đó khoảng 31 tỷ rưỡi.
Vâng.
Nó gây ra cái việc chết khoảng 15.000 người mỗi năm. Đối với cái nước Úc thì cái đó là một cái số rất là lớn.
Rất là đúng.
Thành ra chính phủ rất là quan tâm cái chuyện đó. Vậy thì trong cái thuốc lá nó có cái gì làm cho người ta nghiện, người ta không thể bỏ được? Thì mình cũng hiểu là trong thuốc lá thì nó có cái chất nicotine. Nicotine là một cái loại hoạt chất chỉ có trong lá thuốc lá mà thôi. Mình không thể chế tạo nó trong phòng thí nghiệm, mình không thể chế tạo nó bằng cách tổng hợp những cái hóa chất lại với nhau được. Và khi mà một người hút thuốc thì cái chất nicotine này nó sẽ đi vào máu và đi thẳng lên óc của mình liền. Và nó gây ra một cảm giác hưng phấn, sảng khoái, giảm bớt lo lắng, giảm bớt stress. Nghĩa là nó có làm cho người ta cảm thấy thoải mái. Và cùng với cái việc mà hút thuốc đó kéo dài thì trong cái bộ não của mình sẽ có những cái tế bào gọi là reception đó, nó sẽ trực tiếp đón nhận cái chất nicotine này. Và nếu quý vị đã nghiện thuốc mà quý vị sẽ không hút thuốc nữa thì những cái tế bào này nó sẽ làm cho quý vị cảm thấy rất là khao khát, rất là mong muốn để có một cái điếu thuốc. Và nó làm cho con người mình rất là bức rức và khó chịu khi mà mình không có điếu thuốc đó.
Vâng, có một cái vấn đề anh cũng vừa trình bày tới cái sự phổ biến của thuốc lá, tác hại của thuốc lá về mặt tiền bạc, về mặt tài chính, rồi về mặt sức khỏe của con người. Nó gây ra đến 15.000 cái chết tại Úc này trong một năm. Và mới đây thì chúng ta biết rằng là đã có những cái lời đề nghị rồi, tăng cái tuổi đời của người được phép hút thuốc lá. Tức là đã có cái đề nghị là tăng tuổi từ 18 lên 21 tuổi mới được phép bắt đầu hút thuốc lá là hợp pháp. Anh nghĩ thế nào về cái lời đề nghị đó?
Vâng, thì cái việc mà tăng cái tôi luôn luôn ủng hộ cái việc mà tăng cái tuổi để được hút thuốc, nhưng mà cái việc đó thì tùy phía chính phủ quyết định, hiện giờ mình vẫn không có thể quyết định. Nhưng mà cái việc mà cơ thể càng trẻ thì cái tác hại của thuốc lá trên cái cơ thể, trên bộ não của con người nó càng lớn, thành ra do đó cái việc mà việc tăng cái độ tuổi được phép hút thuốc lá sẽ làm cho cái cơ thể con người dễ đỡ bị nhiễm những cái chất độc hại về mặt thuốc lá hơn là so với một cái cơ thể còn trẻ.
Vâng, và theo những cái thông tin mà anh có được từ chương trình đó thì cái độ tuổi hút thuốc lá đến bây giờ những người hút thuốc lá nhiều nhất nó ở trong cái độ tuổi là bao nhiêu ạ?
Trong cái cộng đồng của mình thì phần lớn là nam giới ở cái độ tuổi trưởng thành, nhưng mà trong đang có cái khuynh hướng là những cái tuổi trẻ, những cái đứa trẻ bây giờ nó lại có khuynh hướng nó hút thuốc nhiều hơn. Thành ra do vậy mình tìm cách mình hạn chế. Cũng khó mà trong một gia đình nếu mà ông bố thường xuyên hút thuốc thì khó mà dạy một đứa con là đừng hút thuốc.
Vâng.
Thành ra nó sẽ mang cái tính giống gần như là di truyền, mặc dù nó thực chất nó không phải là di truyền nhưng mà nó sẽ...
Tức là một cái thói quen nó truyền sang nhau thôi đúng không ạ?
Dạ vâng, nó truyền từ đời cha sang đời con.
Vâng, có một cái thực tế là chúng ta thấy rồi, có những người hút thuốc có thể là họ chưa nghiện đâu, đi cùng với một cái nhóm uống bia, uống rượu, hút thuốc với nhau, rồi mỗi lần đi hút thuốc có thể rủ nhau, rõ ràng họ cảm thấy vui vẻ hơn, rồi điếu thuốc làm cho họ hưng phấn hơn và dẫn đến là nó có một cái tự nhiên nó tạo thành một thói quen như thế đó. Nó có một cái thực tế là như vậy. Thế thì trong cái việc hút thuốc như thế này thì mọi người vẫn nói rồi, đến bây giờ thì mọi người đều rõ đó là hút thuốc bị động, tức là những người hít phải khói thuốc mà họ không hút thuốc thậm chí họ còn bị gây hại hơn.
Đúng ạ. Bởi vì những cái người mà họ hút thuốc thì ít nhất cái khói thuốc nó cũng qua được cái gọi là mình gọi là cái filter, tức là cái đầu lọc đó. Còn những người mà hút thuốc bị động, đặc biệt là những cái người, những người trẻ ở gần đó thì họ coi như hít tất cả cái khói thuốc, mà chúng ta biết rằng trong một điếu thuốc nó có trên 4.000 hóa chất khác nhau. Không phải tất cả các hóa chất này đều gây hại, nhưng mà những có một số hóa chất trong đó gây hại rất nghiêm trọng đối với cơ thể của con người. Thí dụ như cái chất tha, tức là cái chất hắc ín đó,
dạ,
nó sẽ bám vào trong phổi và làm cho cái phổi không còn hấp thu được cái oxy để mà truyền vào máu để đi nuôi cơ thể nữa. Và cùng với thời gian cái lớp tha này càng ngày nó càng nhiều lên.
Vâng, một cái băn khoăn nữa đấy là dành cho những người mà muốn bỏ thuốc, thưa anh. Bây giờ đang hút thuốc như thế, hút thuốc quen rồi, hút thuốc đến 20 năm rồi, bây giờ bỏ là một vấn đề rất khó. Vậy theo anh một cái lời khuyên nào đấy, vì một cái chương trình như Tobacco Control Program thì chắc chắn là có những cái lời khuyên rất hữu ích cho những người muốn bỏ thuốc.
Vâng, hiện nay cái chương trình của chính phủ hiện nay đang có cái đường dây gọi là Quick Line, áp dụng cho tất cả mọi sắc tộc. Riêng người Việt mình có một cái đường dây Quick Line nói tiếng Việt. Quý vị có thể gọi vào số 1300 784865 và nói bằng tiếng Việt. Họ sẽ hướng dẫn quý vị những cái cách thức khác nhau để bỏ hút thuốc. Và có thể chúng ta may mắn sống ở trời nước Úc này, chúng ta có rất nhiều những cái loại thuốc men, gọi là trong tiếng Anh gọi là nicotine replacement therapy, tức là những cái liệu pháp dùng những chất khác nicotine để giúp mình bỏ thuốc. Thành ra quý vị gọi vào đường line này, hoặc là quý vị gọi nói chuyện với các bác sĩ gia đình, thì quý vị sẽ được cung cấp những cái loại thuốc, những cái loại thuốc mà để giúp cho mình chống lại cái việc thèm thuốc lá với một cái giá rẻ. Và cái chương trình này áp dụng cho tất cả mọi người, không phân biệt giới tính, không phân biệt lợi tức. Dù quý vị đang là người đi làm, hoặc là quý vị là một pensioner hay là một người thất nghiệp, quý vị đều được chính phủ trợ giúp để mua những cái loại thuốc mà chống giúp mình giảm thuốc lá này với cái giá rẻ.
Có thể nói là cái chương trình Quit Life cũng như là cái chương trình Tobacco Control Program thì luôn luôn hướng tới việc giúp đỡ cho những người phụ thuộc vào khói thuốc. Và thưa anh Minh Châu, anh từ chương trình này thì có lẽ là từ phía chương trình của anh đó, khi mà được trò chuyện trên sóng phát thanh của SBS thì chắc chắn anh có những lời khuyên hoặc là một vài lời chia sẻ tâm huyết là một cái người thực sự hoạt động, thực sự đã chứng kiến những cái nỗi khó khăn của những người hút thuốc lá và những người muốn bỏ thuốc, thì anh có thể chia sẻ điều gì ngay bây giờ?
Tất cả những người hút thuốc đều có thể bỏ thuốc được, bất kể là quý vị mới hút thuốc 10 năm, 20 năm hay đã hút thuốc cả đời rồi. Bởi vì khi quý vị mà ngưng hút thuốc thì cơ thể quý vị sẽ lập tức bắt đầu cái quá trình hồi phục. Nó sẽ loại lần dần dần những cái chất thuốc lá, những cái hóa chất trong cơ thể của mình ra. Và do vậy làm giảm được cái những cái bệnh chứng, bệnh nhất là bệnh ung thư phổi, ung thư khí quản, ung thư thanh quản và ung thư cổ, và có thể dẫn đến cả ung thư máu nữa. Thành ra khi quý vị quyết tâm bỏ thuốc lá thì cơ thể quý vị trong vòng 90 ngày gần như hồi phục lại trên 50%. Và sau một năm quý vị là người hoàn toàn giống như những người mà chưa từng hút thuốc vậy. Thành ra quý vị bất kể tuổi nào quý vị cũng nên bỏ thuốc lá, vì điều đó giúp ích cho quý vị và giúp ích cho thế hệ con cái và những người chung sống chung quanh quý vị nữa.
Vâng, và có lẽ là xin nhờ anh Minh Châu chia sẻ luôn. Ví dụ nếu mà muốn tham gia cái chương trình của anh đó, Tobacco Control Program, thì gọi cho số điện thoại nào hay liên lạc làm sao hay là như thế nào thưa anh?
Thì quý vị chỉ cần gọi cho cái đường dây New South Wales Quick Line. Nếu quý vị nói tiếng Anh thì gọi 1 3 7 8 4 8. Còn nếu quý vị nói tiếng Việt thì cứ gọi thẳng về số 1300 784865. Sẽ có nhân viên trực ở đó sẽ giúp quý vị những cái kiến thức cũng như hướng dẫn quý vị cách để quý vị có thể bỏ thuốc lá một cách dễ dàng và giữ cho cái cuộc sống của quý vị ổn định chứ không có bị thay đổi nào trầm trọng.
Vâng, rất là tuyệt vời. Rất là cảm ơn cái thời gian quý báu cũng như là những cái kiến thức và kinh nghiệm trong cái lĩnh vực kiểm soát thuốc lá của anh Minh Châu đã chia sẻ với quý thính giả của đài SBS Radio tối nay. Xin chúc anh mọi sự tốt lành ạ.
Vâng, cảm ơn Xuân Ngọc và cảm ơn tất cả quý vị đã lắng nghe chương trình này ạ.
Tới đây, mục Mỗi Ngày Một Câu Chuyện cũng xin khép lại chương trình phát thanh tối nay. Xuân Ngọc cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào tạm biệt, chúc quý vị ngủ thật ngon và hẹn gặp lại quý vị vào buổi phát thanh kế tiếp lúc 7 giờ tối mai.
Hãy cho chúng tôi biết quý vị nghĩ gì. Hãy nhận xét podcast này trên iTunes để nhiều người khác có thể tìm thấy chúng tôi.